quả báo của sinh khỏe là ở địa ngục. Những hiện tượng trong địa ngục, chúng ta xem địa ngục biến tướng độ nói trong Phật Pháp, sau đó coi những tôn giáo khác cũng có nói về địa ngục biến tướng độ. Tuy các tôn giáo khác chẳng nói về lục đạo, ít nhất họ cũng nói về tam đạo. Họ nói về thiên đường, cõi người và địa ngục. Tranh vẽ hình tượng trong địa ngục chẳng có thứ nào đẹp đẽ. Hình trạng đều vô cùng kinh khủng, xú lậu lung tạc. Đây là việc chúng ta phải nên cảnh giác. Một tâm niệm sân giận khởi lên, trăm vạn cánh cửa chướng ngại mở ra. Xấu xí tàn tật là quả báo, địa ngục là quả báo. Chẳng thể không biết. Nếu tướng mạo chúng ta là xấu xí, tàn tật, thì biết tâm sân giận nặng, tâm đố kỵ nặng. Nếu chúng ta có thể sửa đổi trở lại, phát tâm từ bi, có thể thương xót hết thảy chúng sanh, yêu mến, bảo vệ hết thảy chúng sanh, lo lắng cho hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thì tướng mạo sẽ thay đổi. Thế nên bạn tu hành có công phu hay chăng, chẳng xem gì khác, chỉ xem tướng mạo của bạn. Coi tướng mạo thể chất của bạn 3 năm trước và 3 năm sau. Ứng tùy tâm chuyển. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì sẽ có tướng thanh tịnh. Tâm địa từ bi thì sẽ có tướng từ bi. Tâm địa trí huệ thì sẽ có tướng trí huệ. Tâm địa ác độc thì sẽ có tướng ác độc. Làm sao có thể gạt người được? Giả vờ cũng chẳng thể giả vờ được. Người đời ưa thích đẹp, phải đi sửa sắc đẹp, càng sửa thì càng xấu. Tôi đã thấy rất nhiều người sửa sắc đẹp, chưa sửa thì còn được, sau khi sửa rồi thì tướng mạo biến thành kỳ lạ, chẳng dễ nhìn tí nào. Tướng đó là gì? Là tướng giả. Tâm chẳng chuyển. Thế nên phải biết tướng làm sao tạo nên, tạo đẹp được cách mấy. Nếu tâm chẳng tốt thì tướng đẹp cũng biến thành tướng xấu xí. Hiểu được đạo lý này thì hà tất phải đi sửa sắc đẹp để tốn tiền lãng nhách. Phải sửa đổi tâm. Tâm đổi rồi thì tướng sẽ đổi theo. Thân thể cũng chẳng cần tìm thuốc men tẩm bổ gì cả. Chẳng cần. Tâm tốt rồi thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Tôi chưa từng tìm ai đến đây giúp thân thể khỏe mạnh trị liệu gì hết, chẳng bao giờ. Chưa từng ăn đồ tẩm bổ. Người ta tặng cho tôi những thứ nhân sâm, sâm cao ly, vừa đến tay tôi liền chuyển đem cúng dường người khác. Tôi chẳng dùng những thứ ấy, chẳng tiêm nhiễm bao giờ. Phải ra sức từ trong tâm, chẳng cần chú trọng đến thân thể. Luôn luôn phải lo đến thân thể khỏe mạnh thì chưa gì nghĩ coi, thân kiến của bạn chẳng thể phá. Tâm niệm tự tư tự lợi của bạn chẳng dứt bỏ. Bạn chấp trước thân tướng. Kinh Kim Cang dạy chúng ta một nguyên tắc căn bản của sự tu hành. Chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, chẳng có tướng thọ giả. Bạn có đầy đủ bốn tướng này, bạn còn chấp trước, thì thân tâm của bạn làm sao thanh tịnh cho được? Thân tâm chẳng thanh tịnh thì thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh? Chứ gì nên biết, khỏe mạnh nhất là phải trở về với tự nhiên. Đại tự nhiên, vô tư, vô ngã. Thế nên khi Kim Cang dạy phá bốn tướng này, tức là trở về tự nhiên. Tự nhiên thì khỏe mạnh nhất. Tự nhiên thật sự là thân Kim Cang chẳng hư hoại. Trong kinh nói đến thân kim sắc. Ngày nay chúng ta đúc tượng đều thép vàng. Bạn nghĩ con có đẹp không? Nếu một người gương mặt có màu vàng kè như thép vàng, người ấy sẽ là người quái gở. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích người ấy. Vàng là để tiêu biểu pháp. Trong hết thảy vật chất, tại sao vàng được người ta cho rằng quý báu như vậy? Vì vàng chẳng đổi màu sắc. Bởi vậy nên vàng tượng trưng cho sự bất biến. Chẳng biến đổi thì là thiệt, biến đổi là giả. Chân tâm lìa niệm, đó gọi là vàng. Màu vàng kim sắc. Sự tiêu biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm chứ gì đều đã xem qua. Nói thế giới kim sắc sẽ chẳng biến đổi, dòng tâm sẽ biến đổi là giả. Thế nên vàng tượng trưng cho chẳng biến đổi. Chẳng biến đổi là chân tâm. Chẳng biến là nhất tâm, nhị tâm thì biến rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Không thể kẹt cứng trong văn tự. Khi bạn muốn khuyên một người học Phật, họ nói tôi chẳng muốn học Phật, học Phật rồi trên thân mình vàng khè rất khó coi. Nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú nói trong kinh. Thật sự thì kinh Phật rất khó hiểu, có ở chỗ ý ở ngoài ngôn từ. Thế nên bạn phải biết cách nghe. Kinh văn cũng vậy, ý ở ngoài văn tự chứ chẳng ở trong văn tự. Văn tự là để dẫn đường. Trong thiền tông gọi là chỉ mặt trăng, rất có đạo lý. Đó là chỉ. Bạn phải thuận theo hướng chỉ này thì mới nhìn thấy chân tướng. Thế nên ý chẳng ở trong văn tự, chẳng ở trong ngôn từ. Ý chẳng lìa văn tự, cũng chẳng lìa ngôn thuyết. Được vậy thì bạn mới thể hội đến ý nghĩa chân thật. Chân thật nghĩa là tự tánh. Tự tánh vốn có đủ trí huệ, tự tánh vốn có đủ đức năng. Đây là chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Thế nên chân thật nghĩa cũng chẳng phải chân thật nghĩa của Đức Phật Thích Ca. Phải nói là Như Lai chân thật nghĩa. Như Lai là tự tánh, là tên gọi của tánh đức, một trong 10 hiệu của Phật. Chẳng phải là một người.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.